Đức Phật dạy chúng ta hai chữ xả đắc. Bạn phải hiểu hai chữ này thật sâu. Tại sao vậy? Vì càng xả thì càng đắc. Đây là định luật nhân quả. Lần này cơn bão kinh tế, kinh tế suy thoái, chứ vậy thấy rất rõ ràng. Hầu như mỗi người đều chịu ảnh hưởng. Chúng ta quan sát kỹ mới thấy cư sĩ Lâm chẳng bị ảnh hưởng. Không những chẳng bị ảnh hưởng, nguồn thu nhập của cư sĩ Lâm còn tăng lên. Nói theo cách thông thường thì mọi người đều bị ảnh hưởng bởi kinh tế khó khăn. Đương nhiên sự bố thí cúng dường tương đối sẽ giảm bớt. Đây là lẽ đương nhiên. Vậy thì tại sao nguồn thu nhập của cư sĩ Lâm không giảm bớt mà ngược lại còn tăng lên? Đạo lý là ở chỗ nào? Là do bố thí. Cư sĩ Lâm bố thí nhiều, bố thí lớn lao. Trong lúc khó khăn như vậy, sự bố thí của cư sĩ Lâm chỉ tăng lên chứ không giảm bớt. Cho nên thu nhập cũng tăng lên chứ không giảm bớt. Việc này chứng minh lời Phật dạy chẳng sai. Càng bố thí tài vật thì càng giàu có. Bạn không ngại bố thí thì càng thí càng nhiều. Chúng ta đã chứng minh tại cư sĩ Lâm trong vòng một năm gần đây. Nếu bạn không bố thí thì sẽ không có. Nguồn thu nhập của phần đông đạo tràng đều giảm bớt. Tại sao vậy? Khi thấy kinh tế tiêu điều, chúng ta phải tiết kiệm tiêu xài, phải bố thí ít lại. Bố thí ít thì nguồn thu nhập của bạn sẽ ít, quả báo sẽ ít. Ông Lý Mộc Nguyên ở cư sĩ Lâm có trí huệ, thu nhập ít cũng bố thí nhiều. Ông ấy chẳng sợ bố thí làm cho cư sĩ Lâm hết sạch sành sanh, ông chẳng sợ. Bạn thấy nguồn thu nhập của cư sĩ Lâm cứ cuồn cuộn chảy vô. Việc này chứng minh lời Phật dạy, khí tài thì được giàu sang, phí phá thì được thông minh trí huệ, phí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu bạn không chịu bố thí thì làm sao được? Bạn làm sao được những quả báo này? Sau khi bố thí sẽ có quả báo. Khi có quả báo lại sợ bạn khởi tâm tham, việc này rất phiền phức. Do đó Đức Phật dạy chúng ta xả đắc. Ý nghĩa sâu thêm một tầng của xả đắc là những gì bạn đắc được thì hãy mau xả hết, chẳng nên lưu lại. Nếu bạn khí, bạn không chịu xả những gì bạn được, vậy thì hỏng hết. Bạn lại mê, lại đọa lạc. Cứ thí mãi mãi, càng thí càng có nhiều, càng thí sẽ càng được nhiều. Bạn hãy coi chư Phật Như Lai. Chúng ta phải lắng lòng tìm hiểu hai bộ kinh chúng tôi giảng gần đây. Đức Phật A-di-đà đại bộ thị, nên phước báo của Ngài lớn, thành tựu được cực lạc thế giới. Thành tựu thế giới cực lạc, Ngài không tự thọ dụng, Ngài cúng dường những người tu học niệm Phật ở mười phương thế giới. Đây là việc bố thí lớn lao của Đức Phật A-di-đà. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đại bố thí xây dựng Hoa Tạng thế giới, tiếp dẫn mười phương hết thảy những người tu học đại thừa, cho họ được hưởng thọ. Tự Ngài chẳng hưởng thọ, làm gương tốt nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta từ việc bố thí được quả báo phong phú thịnh vượng, tự mình muốn hưởng thọ thì sẽ khởi tâm tham, sẽ mê trở lại. Do đó Đức Phật dạy chúng ta xả đắc. Cứ xả những gì bạn có được, xả xong thì nó liền trở lại, trở lại thì xả nữa. cũng như nước vậy, nước là chất sống động, lưu chuyển mãi, nhất định đừng để nó động lại một chỗ. Khi bạn hiểu được đạo lý này, hiểu sự thật này, thì bạn dám xả. Bạn hiểu được càng xả càng được, cuồn cuộn đến không ngừng. Đây là như ngạn ngữ thường nói, trong mạng của bạn có thì bạn nhất định sẽ có. Nếu trong mạng của bạn không có, mong cầu cũng chẳng được, giữ cũng không được. Gần đây chúng ta đều đã thấy rõ, có nhiều người dùng hết cạn tâm tư để được giàu sụ, gom góp tài sản được ước vàng. Khi cơn bão kinh tế vừa tới liền sụp đổ, có nhiều người nhảy lầu tự tử, trong mạng không có thì muốn giữ cũng không được. Nếu những người này thông minh giống ông Lý Mộc Nguyên, đem tài sản của mình đi làm việc từ thiện thì sẽ không thể lường được. Họ làm sao mà thất bại được? Do đó, những đồng tu học Phật, đặc biệt là những đồng tu tại gia, bất luận làm nghề nào, bạn đã học Phật thì phải xây dựng một quan niệm đúng đắn. Mình phục vụ cho xã hội, phục vụ cho chúng sanh, bất luận làm nghề gì cũng vì xã hội, vì chúng sanh. Bạn dùng thái độ phục vụ để làm gì? Bạn sẽ làm được vô cùng hưng vượng. Bạn sẽ có thành tựu thù thắng. Sự nghiệp của bạn càng làm sẽ càng phát đạt. Càng phát đạt thì phải giúp đỡ người khác, càng phải giúp đỡ xã hội. Đời sống của chính mình thì tiết kiệm là tốt, nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu. Không thể hưởng phước. Nếu mình giàu có, mỗi ngày đều tẩm bổ, sự tẩm bổ như vậy làm cho thân thể của bạn hư hết. Thân thể khỏe mạnh thì chẳng cần tẩm bổ, một khi tẩm bổ thì sẽ sanh bệnh, càng tẩm bổ thì bệnh càng nhiều, đến cuối cùng không có thuốc chữa. Chúng ta quan sát cặn kẽ cổ thánh tiên hiền, họ đã làm gương cho chúng ta, làm cho chúng ta biết phải học tập như thế nào. Cho nên Phật Pháp nói lợi ích thế gian và xuất thế gian thù thắng nhất, to lớn nhất, chẳng gì sánh bằng bố thí. Do đó Đức Phật xếp bố thí vào hàng đầu các Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh có 6 nguyên tắc, trong 6 ba la mật thì bố thí được xếp hàng đầu. Trong kinh này cũng đặc biệt nêu lên, giáo huấn chúng ta trong hết thảy kinh điển Đại Thừa. Nếu bạn lưu ý một chút thì sẽ thấy Thế Tôn giảng về bố thí nhiều nhất. Trong đó có lý chẳng phải không?